Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư 13 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh đặc biệt này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về chuyến viếng thăm quê hương tại miền Nam nước Đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, nói với giới trẻ và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, hãng thông tấn Italia E-Media cho biết, Tòa Thánh Vatican đã thiết lập một cơ chế mới, dành riêng cho các linh mục và chúng sinh từ bỏ tổ chức ly giáo Thánh Pio X, để quay về hiệp thông với giáo hội công giáo. Cơ chế mới này được đặt tên cho là Cộng đồng Chúa Chiên Lành, có trụ sở tại tỉnh Bordeaux bên Pháp, và những thành viên trong cộng đồng được đặc quyền cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cổ truyền. Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã chính thức ký nghị định thiết lập Cộng đồng Chúa Chiên Lành hôm ngày 8 tháng 9, và đặt cộng đồng dưới sự giám sát của Bộ Giáo sĩ và Tu sĩ. Tòa Thánh cũng đã chấp thuận bản quy luật riêng dành cho cộng đồng, cũng như đã bổ nhiệm một bề trên tiên khởi. Vị bề trên tiên khởi là linh mục Philip Lagheri, một linh mục đã rời tổ chức Thánh Pio X vì bất đồng về đường lối giáo dục chúng sinh. Nguồn tin thông thạo tại Tòa Thánh cho biết, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chấp thuận việc thiết lập cơ chế mới này và cho phép các thành viên được dùng nghi thức thánh lễ cổ truyền, tức là thánh lễ theo nghi thức có từ thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5. Các thành viên của cộng đồng cho rằng, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã thỏa mãn điều kiện này, tức là Ngài đã đáp ứng yêu sách chính của Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre, đòi hỏi trước khi tách rời khỏi Vatican vào năm 1988. Các thành viên trong cộng đồng mới Chúa Chiên Lành đều là những người đã rời bỏ tổ chức ly giáo Thánh Pio X, trong đó có năm linh mục, một số đại chúng sinh. Một số thầy sắp sửa được chịu chức linh mục, và Đức Hồng Y Castrillon Hoyos sẽ cử hành lễ tấn phong linh mục cho các thầy này. Thiết lập cộng đồng mới, Tòa Thánh Vatican đã chọn lựa đối thoại với các linh mục đã ly khai, hơn là đối thoại với chính tổ chức Pio X. Các nhà quan sát tại Tòa Thánh cho rằng, diễn biến mới cho thấy dấu hiệu Tòa Thánh sẽ không còn kỳ vọng vào việc đối thoại với tổ chức ly giáo nữa, vì trong quá khứ, ít nhất đã có hai cuộc đối thoại và hòa giải, nhưng không đem lại kết quả nào. Cuộc đối thoại thứ nhất là vào năm Thánh 2000, dưới thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Hồng Y Hoyos đã nói chuyện với tổ chức Thánh Pio X. Cuộc đối thoại thứ hai là dưới thời Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, được coi là có thiện cảm với tổ chức Pio X. Hồi tháng 8 năm 2005, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp riêng Đức Giám mục Bernard Feli về trên đương quyền của tổ chức Pio X. Đức Giám mục Feli mới đây cho báo chí biết là tiến trình hòa giải không đi tới đâu. Tuy nhiên trong nội bộ của tổ chức Thánh Pio X đã có sự bất đồng ý kiến về nhiều phương diện, đưa đến việc khai trừ một số linh mục ra khỏi tổ chức. Với cơ chế mới này, giới quan sát đặt câu hỏi liệu Tòa Thánh có còn nỗ lực đối thoại với tổ chức Thánh Pio X nữa hay không? Tình Đạt Ca, các chúng sinh được đào tạo về công tác phát triển xã hội. Một cuộc hội thảo đầu tiên về phát triển cho rằng học hỏi thần học, kinh thánh và phụng vụ là chưa đủ đối với những chúng sinh ở Bangladesh, nơi mà nhiều người công giáo vẫn còn nghèo đói và thất học. Theo cha James Cruz, dòng thánh giá, giám đốc Đại chúng viện toàn quốc Thánh Linh ở Dhaka, thủ đô của Bangladesh, linh mục trong xã hội hiện nay không chỉ là các lãnh đạo tôn giáo, bởi vì các ngài còn phải giải quyết các vấn đề xã hội. Các chúng sinh dòng thánh giá đã có được định hướng phát triển nhờ Viện Phát triển Caritas của giáo hội. Cha Cruz cho hãng tin UK biết, qua kinh nghiệm, dòng của ngài nhận ra rằng một linh mục ở Bangladesh không thể bắt đầu công tác mục vụ tại giáo xứ khi chỉ học lý thuyết suông. Nói đúng hơn là cần biết về những quan tâm của người dân. Với suy nghĩ trên, chúng viện gần đây đã hợp tác với Viện Phát triển Caritas tổ chức hội thảo về định hướng phát triển từ ngày mùng 6 đến mùng 10 tháng 8 cho 17 chúng sinh đang học từ năm 3 đến năm thứ 6. Một ý chính mà ban tổ chức hy vọng muốn truyền đạt đó là người nghèo bị bóc lột và họ có khả năng giải quyết các vấn đề cách công bằng. Các dự án phát triển có thể trao quyền cho họ để họ tự giải quyết và giảm nhẹ một số vấn đề của họ. Ở Bangladesh, nơi có đa số người Hồi giáo, không chỉ giáo dân mà cả người Hồi giáo nghèo đều đến với các linh mục địa phương để được giúp đỡ và tư vấn. Cha Cruz gọi đây là hội thảo đầu tiên thuộc loại này. Joseph Gomez, một người huấn luyện thâm niên tại Viện Phát triển Caritas Bangladesh, điều phối hội thảo. Những người trợ giúp khác gồm giám đốc của Viện Phát triển Caritas là Irene Rosario và Dominic Peris, một huấn luyện viên với Caritas Dakar. Hội thảo bàn về các vấn đề như khái niệm và phương pháp phát triển, các quá trình tham gia phát triển, giới tính và phát triển, truyền thông và các kỹ năng lãnh đạo, kế toán và quản lý hồ sơ, và phát hiện tiềm năng ở cấp giáo xứ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường trực tiếp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quê hương miền Nam nước Đức do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư hôm nay, ngày 13 tháng 9, là ngày thứ năm của chuyến viếng thăm 6 ngày của Đức Thánh Cha tại quê hương miền Nam nước Đức. Chương trình viếng thăm được xếp nhẹ lại. Ngõ hậu Đức Thánh Cha có nhiều thời giờ hơn để đến thăm và dùng cơm trưa nơi nhà người anh của ngài là Đức ông Georg Ratzinger tại thành phố Regensburg. Rồi vào buổi chiều, ngài sẽ cùng với người anh ra nghĩa địa tại Siegesdorf, viếng mộ song thân. Đây có thể nói là một ngày dành riêng cho Đức Thánh Cha để ngài có thời giờ nghỉ ngơi bên cạnh những người thân trong gia đình. Trong bài tường thuật hôm nay, chúng tôi xin kể về biến cố chính của ngày viếng thăm hôm qua, tức thứ ba, 12 tháng 9, tại thành phố Regensburg. Đó là thánh lễ cho dân chúng tại công viên Eislinger Field vào lúc 10 giờ sáng. Sau giờ cơm trưa tại đại chúng viện Wollongong và nghỉ trưa đôi chút, Đức Thánh Cha đến đại thính đường của Đại học Regensburg để gặp gỡ với những đại diện của giới khoa học. Cuối cùng vào lúc 18 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Regensburg để chủ sự buổi cử hành đại kết giờ kinh chiều. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng hôm qua tại công viên Eislinger Field của thành phố Regensburg. Đức Thánh Cha đã nói về đề tài đức tin. Ai tin Chúa thì sẽ không bao giờ cô đơn. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, ai tin Chúa thì sẽ không bao giờ cô đơn. Đó là khẩu hiệu sống của những ngày này. Và chúng ta thấy khẩu hiệu này được thể hiện nơi đây. Đức tin quy tụ chúng ta lại và làm cho chúng ta mừng lễ. Đức tin mang đến cho chúng ta niềm vui trong Thiên Chúa. Niềm vui vì cảnh thiên nhiên tạo vật và niềm vui được sống chung với nhau. Tôi biết rõ rằng trước hết, cuộc mừng lễ này đã đòi hỏi nhiều mệt nhọc và nhiều việc làm. Qua những bài viết trong các báo, tôi đã có thể biết được rằng biết bao người đã hy sinh thời giờ và sức lực để chuẩn bị cho công viên này được xứng đáng như thế này. Nhờ bao người dấn thân mà cây thánh giá được dựng lên nơi ngọn đồi, như là dấu chỉ của Thiên Chúa cho nền hòa bình thế giới. Những con đường để đi vào công viên này và những con đường giúp ra khỏi công viên được khai thông cho tự do lưu thông. An ninh và trật tự được bảo đảm. Người ta cũng chuẩn bị cho có sẵn những nơi để nghỉ ngơi, vân vân. Tôi đã không thể nghĩ ra được. Và cả bây giờ, tôi cũng chỉ biết một cách chung chung mà thôi. Tôi đã không thể nghĩ ra là cần phải làm biết bao công việc, cho đến những chi tiết thật nhỏ. Ngõ hầu giờ đây chúng ta có thể tự họp chung lại như thế này. Vì tất cả mọi sự như thế, tôi không thể chỉ nói cách đơn sơ, hết lòng cảm ơn mà thôi. Xin Thiên Chúa thưởng công anh chị em vì tất cả những gì anh chị em đã làm, và ước gì niềm vui mà giờ đây chúng ta có thể cảm nghiệm được nhờ qua công việc chuẩn bị của anh chị em, được ban lại cho mỗi người anh chị em gấp trăm lần hơn. Tôi thật cảm động khi biết rằng biết bao người, cách đặc biệt, những người thuộc về nhóm chuyên nghiệp Weiden và Ambet, với tư cách chung của hãng xưởng, cũng như của từng cá nhân. Những con người nam nữ đã cộng tác với nhau để làm đẹp cho căn nhà và ngôi vườn của tôi. Hơi lúng túng trước biết bao lòng tốt như thế, tôi chỉ có thể nói lời khiêm tốn cảm ơn. Anh chị em đã làm tất cả những điều vừa nói, không phải chỉ cho một người, cho con người đơn hèn tôi đây. Nhưng anh chị em đã làm như vậy trong tình liên đới đức tin, vừa để mình được hướng dẫn bởi tình thương đối với Chúa và đối với giáo hội. Tất cả những điều này là dấu chỉ của nhân loại đích thực, một nhân loại phát sinh nhờ được Chúa Giêsu Kitô chạm đến. Chúng ta quy tụ lại với nhau để cử hành cuộc lễ mừng của đức tin. Tuy nhiên, giờ đây phát xuất một vấn nạn. Trong thực tế, chúng ta tin gì đây? Tin có nghĩa là gì? Một sự việc như vậy còn có thể trong thế giới tân tiến này hay sao? Nhìn thấy những bộ tổng luận thần học của thời Trung Cổ, hoặc nghĩ đến số lượng sách được viết mỗi ngày để bênh vực hay để chống lại đức tin, người ta có thể bị cám dỗ ngã lòng và nghĩ rằng đây là việc quá phức tạp. Cuối cùng, vì nhìn từng cây nên người ta không thấy rừng cây nữa. Quả đúng là cái nhìn đức tin bao gồm trời và đất, bao gồm quá khứ, hiện tại, tương lai, sự đời đời. Và vì thế mà cái nhìn đức tin không bao giờ bị cạn đi được. Tuy nhiên, trong cốt tủy của nó, đức tin là điều thật đơn sơ. Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha về đức tin như sau: Cha đã muốn mặc khải điều đó cho những kẻ đơn sơ, cho những ai có khả năng nhìn thấy bằng con tim. Phần giáo hội thì cống hiến cho chúng ta một bộ tổng luận nhỏ, trong đó trọn các điều thiết yếu được diễn tả. Đó là điều được gọi là kinh tin kính của các tông đồ. Kinh này thông thường được chia thành 12 điều, theo con số 12 tông đồ, và nói về Thiên Chúa, đấng tạo hóa và là nguyên lý của tất cả mọi sự, về Chúa Kitô và về công cuộc cứu chuộc, cho đến việc kẻ chết sống lại và sự sống đời đời. Nhưng trong căn bản của nó, kinh tin kính gồm có 3 phần chính, và theo lịch sử của nó, kinh tin kính không là gì khác hơn là sự quảng diễn rộng ra công thức tuyên xưng đức tin lúc lãnh nhận bí tích rửa tội mà Chúa Phục Sinh đã trao cho các môn đệ để phục vụ cho mọi thời đại, khi Chúa nói với các ngài như sau: Chúng con hãy ra đi và dạy dỗ tất cả mọi dân nước, rửa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Trong cái nhìn nói trên, được chứng tỏ 2 điều. Đức tin là điều đơn sơ. Chúng ta tin vào Thiên Chúa. Tin Thiên Chúa, đấng là nguyên thủy và là cùng đích của con người. Tin vào Thiên Chúa, đấng bước vào trong tương quan với chúng ta, đấng là khởi nguyên, là tương lai. Như thế, đức tin, đồng thời và luôn là hy vọng. Đức tin là sự chắc chắn rằng chúng ta có một tương lai và sẽ không bị rơi vào hư vô. Và đức tin là tình thương, bởi vì tình thương của Thiên Chúa muốn được truyền sang cho chúng ta. Và điểm thứ hai của đức tin cũng rõ ràng như sau. Kinh tin kính không phải là toàn bộ những câu quả quyết, không phải là một lý thuyết, nhưng được ăn rễ vào biến cố của bí tích rửa tội, là cuộc gặp gỡ đích thực giữa Thiên Chúa và con người. Trong mầu nhiệm của bí tích rửa tội, Thiên Chúa cúi mình xuống để gặp con người. Thiên Chúa đến gần chúng ta, và như thế làm cho chúng ta được gần nhau hơn. Bí tích rửa tội nói lên ý nghĩa rằng Chúa Giêsu Kitô chấp nhận chúng ta như là những anh chị em với người, và như vậy tiếp đón chúng ta như là những người con nam nữ trong đại gia đình của Thiên Chúa. Bằng cách này, Chúa làm cho tất cả chúng ta trở nên một đại gia đình trong sự hiệp thông phổ quát của giáo hội. Phải, ai tin Chúa thì không bao giờ cô đơn. Thiên Chúa đến gặp chúng ta, phần chúng ta. Chúng ta hãy bước ra để gặp Thiên Chúa và gặp nhau. Trong mức độ có thể, chúng ta đừng để bất cứ người con nào của Thiên Chúa phải cô đơn. Chúng ta tin vào Thiên Chúa. Đây là quyết định căn bản của chúng ta. Nhưng thử hỏi, ngày nay, còn có thể làm được như vậy nữa hay không? Đức tin có phải là điều hợp lý hay không? Từ thời đại ánh sáng trở đi, khoa học, ít là một phần của nó, đã cố gắng đi tìm một giải thích về thế giới mà trong đó Thiên Chúa không còn cần thiết nữa. Và nếu quả đúng như vậy, thì có lẽ Ngài trở thành vô tích sự trong đời sống chúng ta. Và cứ mỗi lần cố gắng loại bỏ Thiên Chúa, xem ra như sắp thành công, thì không thể nào tránh được rằng còn thiếu một cái gì đó. Khi Thiên Chúa bị loại bỏ đi, thì không có gì thêm cho con người, cho thế giới và cho toàn thể vũ trụ bao la. Cuối cùng, chỉ còn lại câu hỏi này. Thử hỏi, điều gì hiện hữu ngay từ đầu? Lý trí sáng tạo, thần trí, tác động trong tất cả và khơi dậy sự phát triển, hay là cái vô lý, cái không có ý nghĩa gì, lại tạo ra một vũ trụ có trật tự như trật tự toán học, và cả tạo ra con người và lý trí con người? Nhưng nếu đã xảy ra như vậy, thì trật tự có lẽ chỉ là kết quả của sự ngẫu nhiên trong tiến trình tiến hóa, và do đó cũng là một điều vô lý. Chúng ta, những người Kitô, chúng ta nói, tôi tin Thiên Chúa là Cha, đấng tạo thành trời đất. Tôi tin Chúa Thánh Thần, đấng sáng tạo. Chúng ta tin rằng từ khởi nguyên đã có ngôi lời hằng hữu, là thần trí, chứ không phải sự phi lý. Với đức tin như vậy, chúng ta không cần phải ẩn mình. Chúng ta không phải sợ đi vào ngõ cụt. Chúng ta vui mừng vì có thể biết được Thiên Chúa, và chúng ta cố gắng chứng minh cho kẻ khác biết cái lý của đức tin, như Thánh Phêrô đã khuyến khích chúng ta làm như vậy trong thư Phêrô chương 3 câu 15. Chúng ta tin vào Thiên Chúa. Những phần chính của kinh Tin Kính quả quyết điều này, và phần thứ nhất của kinh nhấn mạnh điều này. Và giờ đây tiếp liền câu hỏi thứ hai. Thử hỏi, tin vào Thiên Chúa nào đây? Chắc rằng chúng ta tin vào Thiên Chúa là Thánh Thần sáng tạo, là lý trí sáng tạo. Tất cả mọi sự đến từ Ngài, và tất cả chúng ta đến từ Ngài. Phần thứ hai của kinh Tin Kính nói cho chúng ta biết nhiều hơn nữa. Lý trí sáng tạo này là sự tốt lành, là tình thương. Lý trí sáng tạo này có một dung mạo cụ thể. Thiên Chúa không để chúng ta mò mẫm trong u tối. Ngài mặc khải cho chúng ta thấy Ngài như con người. Ngài hết sức cao cả đến độ có thể làm cho mình trở thành hết sức nhỏ hèn. Chúa Giêsu đã nói, ai thấy ta là thấy Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa đã nhận lấy một dung mạo con người. Ngài yêu thương chúng ta cho đến mức độ chấp nhận chịu đóng đinh trên thập giá, để mang những đau khổ của nhân loại cho đến tận con tim của Thiên Chúa. Ngày nay, khi chúng ta biết được những dấu hiệu bệnh hoạn, những căn bệnh làm cho tôn giáo và lý trí phải chết, biết được những hủy diệt hình ảnh của Thiên Chúa do bởi hận thù và cuồng tín, thì điều quan trọng là phải nói ra rõ ràng chúng ta tin vào Thiên Chúa nào, và rằng chúng ta phải xác tín tuyên xưng Thiên Chúa có dung mạo con người. Chỉ điều này mới giải thoát chúng ta ra khỏi sự lo sợ trước nhan Thiên Chúa. Sự lo sợ này là tâm tình mà từ đó phát sinh chủ thuyết vô thần ngày nay. Chỉ Thiên Chúa mới có thể cứu thoát chúng ta ra khỏi cái sợ của thế gian và khỏi sự lo âu trước cái trống rỗng của cuộc sống mình. Chỉ khi nhìn vào Chúa Giêsu Kitô thì niềm tin của chúng ta trong Thiên Chúa mới đạt đến sự trọn đầy, mới trở nên niềm vui đã được cứu rỗi. Trong cử hành long trọng bí tích thánh thể, chúng ta hãy nhìn về Chúa và xin Chúa ban cho chúng ta niềm vui lớn lao mà Chúa đã hứa cho các môn đệ Ngài. Phần thứ hai của Kinh Tin Kính kết thúc với viễn cảnh phán xét cuối cùng, và phần thứ ba kết thúc với viễn cảnh sự sống lại từ cõi chết. Sự phán xét, phải chăng việc này làm cho chúng ta lo sợ? Nhưng thử hỏi tất cả chúng ta không muốn rằng vào một ngày nào đó, sự công chính cần được trả lại cho tất cả những ai bị kết án bất công, cho những ai phải chịu đau khổ trong suốt cuộc sống hay sao? Thử hỏi, chúng ta không muốn cho phần bất công và đau khổ quá mức kia, mà chúng ta nhìn thấy trong lịch sử, cuối cùng được phá tan, và rằng tất cả mọi người cuối cùng có thể được vui mừng, và rằng tất cả đều có ý nghĩa hay sao? Sự chiến thắng của công bằng, việc ráp lại cho trọn vẹn biết bao phần lịch sử xem ra như không có ý nghĩa, sao cho tất cả được hòa nhập lại trong một tổng hợp, trong đó sự thật và tình thương được thống trị. Tất cả những việc trên đều có nghĩa như là sự phán xét chung. Đức tin không muốn làm cho chúng ta lo sợ, nhưng đúng hơn muốn kêu gọi chúng ta hãy có trách nhiệm. Chúng ta đừng uổng phí đời sống mình, và cũng đừng lạm dụng nó. Chúng ta cũng không được giữ nó lại cho riêng mình. Chúng ta không nên sống vô tâm trước những bất công đến độ trở thành kẻ chiều theo hoặc đồng lõa. Chúng ta cần nhận thức về sứ mạng của chúng ta trong lịch sử và cố gắng đáp lại sứ mạng đó. Không phải lo sợ, nhưng lãnh lấy trách nhiệm. Lãnh lấy trách nhiệm và quan tâm đến phần rỗi chúng ta và sự cứu rỗi toàn thế giới. Đó là những điều cần thiết. Tuy nhiên, khi trách nhiệm và quan tâm có khuynh hướng trở thành lo sợ, thì lúc đó chúng ta hãy nhớ lại những lời của Thánh Gioan như sau. Hỡi những người con tinh thần của tôi viết những điều này cho anh em để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu chẳng may có ai phạm tội, thì chúng ta có một trạng sư nơi Chúa Cha là Chúa Giêsu Kitô, người công chính. Dù cho tâm hồn chúng ta có quở trách điều gì, nhưng Thiên Chúa cao cả hơn tâm hồn chúng ta, và Ngài biết rõ mọi sự. Ngày hôm nay, chúng ta mừng lễ kính thánh danh mẹ Maria. Với tất cả những ai có tên gọi Maria, mẹ và chị của tôi cũng mang tên Maria. Tôi muốn gửi lời chúc mừng lễ đến tất cả. Mẹ Maria, mẹ của Chúa, đã lãnh nhận từ dân Chúa danh hiệu là vị trạng sư, vì mẹ là vị trạng sư của chúng ta trước nhan Chúa. Ngay từ biến cố Cana, chúng ta đã biết mẹ như là người nữ tốt lành, nhân hậu, đầy quan tâm, chăm sóc hiền mẫu, đầy tình yêu thương, như là người nữ để ý đến những nhu cầu của kẻ khác, và để trợ giúp cho họ thì mẹ mang những nhu cầu đó lên đến trước nhan Chúa. Hôm nay, chúng ta đang nghe trong đoạn phúc âm việc Chúa trao mẹ làm mẹ cho người môn đệ Chúa thương, và qua môn đệ này làm mẹ tất cả chúng ta. Trong mọi thời đại, những người Kitô lắng nghe với hết lòng biết ơn chúc thư này của Chúa Giêsu. Gần bên mẹ, những người Kitô luôn gặp được sự an toàn và niềm hy vọng đầy tin tưởng, làm cho chúng ta vui mừng lên trong Chúa. Chúng ta cũng hãy nhận mẹ làm ngôi sao hướng dẫn đời sống chúng ta, ngôi sao dẫn đưa chúng ta vào trong đại gia đình của Thiên Chúa. Phải, ai tin Chúa thì không bao giờ cô đơn. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ tại Regensburg vào sáng thứ ba hôm qua, ngày 12 tháng 9. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của thầy Richie Michael Fernando, người Phi Luật Tân. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống của mình cho bạn hữu. Câu nói này trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 15 câu 13, đã tóm gọn cuộc đời và cuộc tử đạo của thầy Richie Michael Fernando. Thầy đã từ bỏ cuộc sống tiện nghi để chọn ôm lấy cuộc sống khó nghèo và phục vụ người nghèo, và đã hiến thân cho những người bé mọn này. Tuần qua chúng ta đã biết về thời tuổi trẻ của thầy trước khi thầy vào tập viện dòng tên. Hôm nay kính mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại cuộc tử đạo của thầy Richie Michael Fernando. Richie gia nhập tập viện Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 30 tháng 5 năm 1990 khi thầy được 20 tuổi. Sau 2 năm, thầy được tuyên khấn lần đầu như một tu sĩ dòng tên. 3 năm tiếp theo, thầy học triết học và được cởi đi truyền giáo tại Cambodia năm 1995. Dù trong trạng thái vui mừng lẫn lo sợ, nhưng thầy vẫn cương quyết ra đi. Giấc mơ của thầy vẫn luôn là được làm một tu sĩ dòng tên và được đi truyền giáo nơi xứ người. Quyết tâm của thầy đã tỏ rõ qua việc phục vụ đầy yêu thương và hăng say nơi trường kỹ thuật của người tàn tật tại Banteay Prief, cách Phnom Penh 25 cây số. Trường này do dòng tên trông coi và dành cho những nạn nhân của mìn bẫy và bệnh tê bại. Richie phụ trách những nhu cầu vật chất cũng như tinh thần cho các nhân viên làm việc tại đây và các sinh viên. Thầy nói, chúng tôi đến đây là để phục vụ xứ sở, dân tộc và giáo hội Cambodia. Nhưng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều và đã nhận được nhiều ân lạ. Tôi cảm thấy thật gần gũi với Chúa. Con người tôi đã hoàn toàn thay đổi hẳn, và dần dần tôi đã nhận ra hướng đi mà tôi phải nhắm tới, đó là một con người với một sứ mạng trong đời. Đôi khi nỗi nhớ nhà làm cho thầy rất đau khổ. Thầy muốn trở về thăm gia đình dù chỉ trong một ngày để xoa dịu nỗi nhớ nhung. Nhưng Thiên Chúa đã soi sáng để thầy nhận thức ý nghĩa thật của Đức Vâng Lời. Đây quả là một con đường sỏi đá đầy chông gai, chứ không phải là một luống hoa hồng. Thầy Richie dễ dàng cảm thông với những sinh viên bất hạnh của thầy. Lần nọ, vì thiếu người, Richie đã phụ giúp viên bác sĩ giải phẫu một nạn nhân của mìn bẫy. Vì thương hại người này, Richie đã ép mình để khâu vá những vết thương của nạn nhân. Thầy Richie đã viết, không có một điều gì còn thiếu cả. Hầu như tất cả mọi sự Chúa đã ban cho tôi. Một cuộc sống, một ân gọi, những người bạn, sứ mạng truyền giáo. Thật không còn điều gì khác nữa cho tôi phải làm, nhưng là trao ban chính mình cho Thiên Chúa và công cuộc truyền giáo. Một lần nữa, đây là một quyết định thầy phải dồn hết sức mình cho. Nó không phải là điều dễ dàng, nhưng nhờ vào ân sủng và lòng quảng đại của Chúa, thầy đã được phúc tử đạo. Trong một lá thư cho một người bạn thân, Gotet, ngày 12 tháng 10 năm 1996, năm ngày trước khi thầy hiến dâng mạng sống mình cho những người anh em, thầy Richie đã viết: Ted, tôi biết trái tim tôi ở đâu rồi. Nó ở với Chúa Giêsu đấy bạn ạ. Chúa Giêsu đã trao ban hoàn toàn cho những người nghèo khổ, bệnh tật, mồ côi. Tôi đã bắt đầu hiểu nhiều hơn khi tôi nói tôi muốn trở nên giống Chúa Giêsu. Tôi sẽ đi theo Chúa Giêsu. Tôi là bạn của Chúa Giêsu. Tôi là tu sĩ dòng tên. Tôi biết trái tim tôi ở đâu rồi. Tôi nhớ lại lời bạn nói với tôi trước đây rằng tôi có thể chết cho đất nước Cambodia. Bây giờ tôi đã hiểu những lời bạn nói. Tôi xác tín rằng được chết cho những người anh em bé mọn của chúng ta đây quả là ơn trọng đại Chúa ban cho chúng ta. Và tôi tiếp tục cầu xin mỗi ngày cho được ơn này. Một lần nữa, lòng nhiệt thành truyền giáo của thầy đã được thể hiện qua lá điện thư cuối cùng cho bạn ngày 13 tháng 10 năm 1996. Tim tôi hoàn toàn thuộc về những sinh viên nghèo hèn, bất hạnh của chúng tôi. Dù đời sống thiêng liêng của tôi chẳng có gì, nhưng tôi cảm thấy mình thật gần gũi với Chúa Giêsu. Tôi thật hạnh phúc. Các anh em hãy coi chừng, chạy nhanh lên Vibol. Richie la lớn để các sinh viên đề phòng, vừa đồng thời ôm lấy Pim Sarom, một sinh viên nổi loạn, trong tay cầm trái lựu đạn, định quăng vào nhóm sinh viên. Trái lựu đạn rơi xuống đất và nổ tung, cướp đi mạng sống của chỉ mình thầy Richie. Thầy đã cứu được tất cả, kể cả người định ném trái lựu đạn, bằng chính mạng sống của thầy. Ngôi sao của lòng quả cảm và tình yêu thương huynh đệ đã chiếu ngời sáng ngày hôm ấy. Thầy Richie Michael Fernando qua đời ngày 17 tháng 10 năm 1996. Thi hài thầy đã được mang trở lại Phi Luật Tân và được mai táng tại nghĩa trang của Tập viện Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Novaliches, thành phố Quezon. Trong ngày hôm đó, một lễ nghi trang nghiêm cũng đã diễn ra tại Banteay Prief, Cambodia. Những giọt máu của Richie đã được các sinh viên thu nhặt lại với đầy yêu thương và đặt trong một chiếc bình sành và được mai táng trong một hang động có tên là Taphrom Obayon. Hang động nổi tiếng này ở Cambodia có bốn mặt hướng về Đông Tây Nam Bắc, biểu trưng của lòng nhân từ, yêu thương quảng đại, tính phổ quát và vui mừng trong sự tốt lành của kẻ khác. Thân xác và máu huyết của thầy Richie đã được mai táng, nhưng tinh thần của thầy vẫn sống mãi trong chúng ta. Hiện nay Giáo hội Công giáo Phi Luật Tân đang thu thập những chứng từ về đời sống thánh thiện cũng như những ơn lạ nhờ lời bầu cử của thầy Richie Michael Fernando để làm án phong chân phước cho thầy. Tiểu sử của thầy Richie Michael Fernando xin được phép kết thúc nơi đây. Một Cương Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như hồng vươn lên khi hừng đông chiếu lan, như nguồn sông chào đón. chào tất cả các bạn. Chân lý Thiên Chúa là đấng nhân từ, giàu lòng thương, rộng tay ban phát mọi ơn lành cho con người, được coi như sợi chỉ xuyên thâu suốt dòng lịch sử dân Do Thái, cũng như lịch sử giáo hội. Đây cũng là đề tài quan trọng cách riêng đối với những người chọn quà tặng như ngôn ngữ tình thương chính trong cuộc sống của họ. Và họ thường nghĩ về Thiên Chúa như đấng nhân từ, rộng ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người. Hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp phương cách con người khám phá ra tình thương của Chúa qua ngôn ngữ của quà tặng, và cách dùng quà tặng để đáp trả tình thương bao la của Ngài. Trước hết, mời các bạn lắng nghe giáo sư Chapman thuật lại kinh nghiệm của cô Monica. Hồi đó, Monica tham dự khóa hội thảo được tổ chức cho các gia đình trẻ. Sáng hôm ấy là ngày thứ Bảy. Monica đem tới cho tôi một món quà nhỏ. Đó là một ổ bánh mì nóng giòn vừa mới ra lò. Thoạt đầu, tôi không khỏi ngạc nhiên trước món quà tặng đó. Nhưng rồi trong cuộc đối thoại, tôi đã hiểu rõ ý nghĩa của món quà tặng đó là gì. Cô nói, 3 năm trước đây, tôi chưa phải là người Công giáo. Mặc dù cha mẹ tôi thường dẫn tôi tới nhà thờ từ hồi tôi còn bé. Cha tôi lúc nào cũng say mèn, còn mẹ tôi là người rất nghiêm khắc. Cha mẹ tôi tuy là người có đạo, nhưng không hề muốn biết tới Thiên Chúa hoặc các việc đạo đức. Năm lên 16 tuổi, tôi bỏ nhà ra đi, và cho tới nay vẫn không một lần trở về với gia đình nữa. Trong suốt 7 năm xa nhà, tôi chỉ biết đi tìm kiếm các thú vui qua rượu mạnh, ma túy và nghề mãi dâm. Nhưng tôi vẫn là người bất hạnh, và cuối cùng tôi được đưa vào trung tâm giải nghiện của một tổ chức Công giáo. Chính tại đây, lần đầu tiên tôi được nghe nói về Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài thương yêu tôi. Dần dà tôi cũng hiểu biết thêm rằng, vì tình yêu, Chúa Giêsu đã chấp nhận chết trên thập giá để đền bù thay cho tất cả tội lỗi của toàn thể nhân loại, và chuộc lại cho tôi sự sống đời đời. Thoạt đầu, tâm trí tôi không thể nào tin được những gì tai tôi nghe. Từ trước, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, Thiên Chúa là vị quan tòa rất nghiêm khắc, đòi buộc con người phải sống hoàn thiện, và Ngài thẳng tay trừng phạt tất cả những ai bất tuân các lề luật của Ngài. Tôi không bao giờ tưởng nghĩ đến Thiên Chúa như người cha tốt lành, có thể ban cho tôi một quà tặng nào cả. Tôi cũng không thể tưởng tượng được là Thiên Chúa có thể tha thứ tất cả những tội phạm của tôi, có thể đón nhận tôi như con cái trong gia đình của Ngài, và cho tôi được sống hạnh phúc mãi trên thiên đàng. Đối với tôi, tất cả những điều đó chỉ là như một giấc mơ quá đẹp, nhưng không phải là sự thật. Nhiều tuần lễ trôi qua, và tôi vẫn không thể chấp nhận những điều đó như là sự thật. Vào một buổi tối, trong khi đọc sách Kinh Thánh, tôi nâng tâm hồn lên với Chúa và thân thưa. Lạy Chúa, nếu quả thực Chúa yêu thương con chỉ xin Chúa một điều. Xin Chúa tha thứ tất cả tội lỗi con, và con ước ao được mời Chúa đến trong cuộc sống con. Nếu Chúa có thể thanh tẩy đời sống con, xin giải thoát con khỏi thảm cảnh ma túy, và ban cho con sự sống đời đời. Con xin rộng mở tâm hồn đón nhận tình yêu của Chúa. Quả thực, từ ngày đó, đời sống tôi hoàn toàn đổi mới, và tôi biết rằng tôi sẽ không còn là con người cũ nữa. Sau thời gian ở trung tâm giải nghiện, tôi được gửi tới một cộng đoàn tín hữu và chia sẻ cuộc sống với họ. Tôi khám phá ra rằng, trong nhóm người tín hữu này có sự quan tâm lẫn nhau. Sau 2 tuần, họ tặng cho tôi cái bánh ngọt lớn mừng ngày sinh nhật của tôi. Suốt những năm từ khi lên 12 tuổi, không hề có ai tặng cho tôi cái bánh mừng ngày sinh nhật như thế. Trong buổi lễ vui hôm đó, cũng có nhiều người có chung hoàn cảnh như tôi. Họ đã được giải thoát khỏi thảm cảnh ma túy, đã chấp nhận tình yêu Chúa và đem tình thương đến cho người khác. Kế đó, tôi gặp cậu Bill, chúng tôi yêu thương nhau và đã kết hôn với nhau. Sau cùng, cô Monica kết thúc. Chính vì cảm nghiệm được tình thương của Chúa và những hồng ân Ngài ban cho tôi, nên tôi cảm thấy rằng tôi cũng cần phải làm một điều gì đó để ban tặng cho người khác. Vì thế, mỗi tuần tôi làm 20 ổ bánh mì và phân phát cho những người tôi gặp trong cuộc sống của tôi. Các bạn thân mến, lời tự thuật của Monica trên đây cho chúng ta thấy cách thức Thiên Chúa nói với con người bằng ngôn ngữ tình thương của quà tặng. Nhưng trong dòng lịch sử, còn biết bao nhiêu người, bằng cách này hay cách khác, cũng đã cảm nghiệm được ngôn ngữ tình thương của Chúa qua quà tặng. Trong phúc âm, sứ điệp của Chúa Giêsu được trình bày cách rất rõ ràng. Khi nói về ngày phán xét sau cùng, Chúa Giêsu đồng hóa mình với những người bé nhỏ, khốn cùng, và Ngài khẳng định rằng, tất cả những gì chúng ta làm hay từ chối không làm cho những người bé nhỏ nhất, tức là như chúng ta làm hay không làm cho chính Ngài vậy. Chân lý này là động lực thúc đẩy các môn đệ Chúa Giêsu ra đi, dấn thân phục vụ tha nhân, đến mức độ dám tuyên bố như Thánh Phao-lô xưa rằng, cho thì có phúc hơn nhận. Chúng ta đón nhận món quà tình thương của Thiên Chúa bằng cách nào? Có những món quà Thiên Chúa ban tặng cách như không cho tất cả mọi người, mọi thụ tạo. Chẳng hạn như Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và làm mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Matthew chương 5 câu 45. Ngài ban tặng cây cối, hoa trái, chim trời, cá biển cho tất cả mọi người được hưởng nhờ. Tác giả Thánh Vịnh 19, câu 2 tới câu 3 viết: Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Như cha mẹ trần gian, vì tình thương cung cấp những nhu cầu cần thiết cho con cái, như lương thực nuôi thể xác, áo mặc che thân, mái nhà che mưa đỡ nắng. Thiên Chúa quan phòng, khôn ngoan từng giây từng phút, luôn để tâm đến tất cả mọi nhu cầu cần thiết của tất cả mọi loài thụ tạo. Ngoài ra, cũng có những món quà tặng Thiên Chúa dành cho những kẻ kêu xin Ngài. Chúa Giêsu quả quyết với dân chúng xưa rằng, anh em cứ xin thì sẽ được. Cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá, hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em, đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Matthew chương 7, từ câu 7 tới câu 11. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta bất cứ điều gì và tất cả những lần chúng ta cầu xin. Chính vì Ngài là đấng khôn ngoan vô cùng, Ngài biết rõ những nhu cầu của chúng ta, nên chỉ ban cho chúng ta những điều tốt lành, có ích lợi cho chúng ta mà thôi. Cha mẹ trần gian cũng không ban cho con cái mình những điều có hại cho chúng, mặc dù chúng có nài nỉ xin đến mấy đi nữa. Cũng vậy, Thiên Chúa thương yêu chúng ta vô hạn, nên Ngài không thể ban cho chúng ta những gì có thể làm hại cho chúng ta được. Một cách cụ thể, Thánh Tông Đồ Giacobbe giải thích lý do tại sao nhiều khi Thiên Chúa không ban cho chúng ta điều chúng ta cầu xin. Người viết: Anh em không có là vì anh em không xin. anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Giacobbe chương 4 câu 3. Thiên Chúa ban cho chúng ta những ơn lành vật chất cũng như tinh thần, không phải là để tích trữ cho chúng ta một cách ích kỷ, nhưng là để chúng ta chia sẻ và làm quà tặng cho người khác, cho những người nghèo khổ, thiếu thốn hơn chúng ta nữa. Nhờ đó, chúng ta cũng được dịp bày tỏ tình thương của chúng ta đối với Chúa trong việc yêu thương và trở nên quà tặng cho người khác. Thiên Chúa ban cho chúng ta quà tặng vật chất cũng như tinh thần, không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng là để tỏ lộ tình thương của Ngài. Cũng vậy, quà tặng chúng ta chia sẻ với người khác, không dựa trên việc làm hay ân nghĩa của họ đối với chúng ta, nhưng là biểu hiện tình thương của chúng ta đối với họ. Thiên Chúa thường xuyên nói với chúng ta qua ngôn ngữ tình thương của quà tặng. Vì thế, mỗi khi chúng ta tặng quà cho người khác, tức là chúng ta cũng phản ánh tình thương của Chúa cho họ.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong các loài thụ tạo, chiên con vốn là loài súc vật bốn chân yếu thế. Lúc nào tim nó cũng đập mạnh hồi hộp, vì sợ những con vật khác mạnh khỏe hơn, hung bạo hơn, tấn công ăn thịt nó. Không biết phải làm gì để tự vệ. Rồi một hôm, nó nhút nhát lên tiếng tỏ lộ tâm tình với đấng đã tạo dựng lên nó. Sau khi nghe chiên con giải bày nỗi lòng và mọi lo lắng đau phiền, đấng tạo thành trời đất muôn vật âu yếm bảo chiên con: Ngươi thật có lý, ta hiểu rõ sự băn khoăn lo lắng của ngươi. Vậy ngươi có muốn đổi lấy hàm răng bén nhọn không? Chiên con lắc đầu thưa: Lạy Ngài, với hàm răng bén nhọn, làm sao con có thể gặm những ngọn cỏ non xanh tươi ngon ngọt được? Hơn nữa, với hàm răng nhọn, gương mặt con sẽ thêm vẻ hiếu chiến. Ngươi có muốn những nanh vuốt sắc bén không? Không được đâu, thưa Ngài. Con sợ sẽ không biết dùng những nanh vuốt đó cho phải lẽ. Đấng tạo thành lại kiên nhẫn hỏi thêm: Ngươi có thích chích độc bằng lưỡi để tự vệ không? Không, không, thưa Ngài. Con không dám nghĩ tới điều đó. Con sẽ bị mọi người ghét bỏ, chạy trốn, hoặc người ta sẽ rình để bắt con như bắt con rắn độc. Vậy ngươi nghĩ gì về cặp sừng bén nhọn trên đầu? Cũng không được, Ngài ơi. Với những cái sừng như thế, đâu còn ai dám đến gần vuốt ve con cách trìu mến nữa. Một lần nữa, đấng tạo thành lại hiền hòa lý luận với chiên con: Nhưng nếu ngươi muốn tự vệ, thì dĩ nhiên phải dùng đến một khí cụ nào đó mới có thể làm hại kẻ tấn công ngươi được chứ. Chiên con rùng mình nổi da gà,
nghĩ đến chuyện làm hại kẻ khác. Nó run rẩy đáp, làm sao con có thể cả dám làm hại kẻ khác được? Thôi, xin Ngài hãy để con y như Ngài đã một lần tạo dựng nên con vậy. Con hài lòng với thân phận bé nhỏ và yếu hèn của con. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đối thoại trong giai thoại trên đây nói lên một thực tại thường gặp thấy trong cuộc sống con người. Đó là không biết chấp nhận bản thân và khám phá ra giá trị thật của mình. Biết bao lần chúng ta thầm mơ ước được như người này hoặc kẻ khác, được ở nơi kia, được khác với con người và trong hoàn cảnh thực tại của mình. Chúng ta thích so sánh mình với người khác về sức khỏe, sắc đẹp, nhà cửa, tiền bạc, nghề nghiệp, thành công danh vọng, thay vì hài lòng với chính mình và những gì mình hiện đang có. Những cách so sánh như thế chỉ làm ta thêm đau khổ, tủi thân và còn sinh ra mặc cảm tội lỗi vì ghen tương, hận thù người khác. Trái lại, vấn đề quan trọng và tích cực hơn cả là tìm hiểu và cố gắng khám phá ra bản vị, con người thật và sứ mệnh cao cả, ẩn giấu trong thâm tâm và trong hoàn cảnh sống của mỗi người. Thiên Chúa tạo thành mỗi người độc nhất vô nhị, giống hình ảnh của Chúa, và có một sứ mệnh đặc biệt phải chu toàn. Không ai hoàn toàn giống ai, và cũng không ai có thể sống thay cho người khác được. Chúng ta không thể nào khám phá ra ơn gọi và sứ mệnh riêng của mình, nếu chỉ tiếp tục so sánh để biết xem mình hơn kém người khác thế nào. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải trở nên bản sao giống hệt như người này hoặc người kia. Tiến trình của cuộc sống mỗi người là trở nên chính mình, trở nên con người hoàn hảo của chính mình. Mỗi người có trách nhiệm làm lời thêm những nén bạc đã được lãnh nhận. Thiên Chúa là Cha nhân từ và công chính, chứ không phải là ông chủ hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Ngài rộng tay ban phát ơn lành cách nhưng không, và tùy theo khả năng đón nhận của mỗi người. Tuy nhiên, Ngài đòi hỏi nơi mỗi người tinh thần trách nhiệm, sử dụng những khả năng đã được ban tặng, với lòng biết ơn và yêu mến. Cả những khi chúng ta cảm thấy mình quá bé nhỏ trước những vấn đề của thế giới, và bất lực trước những nhu cầu của tha nhân, chúng ta phân vân tự hỏi, đời sống mình có ý nghĩa gì chăng? Đó là những lúc chúng ta cần dừng lại để định hướng đi và tìm hiểu ơn gọi của mình. Chúng ta không được gọi để cứu vãn cả thế giới, hoặc để giải quyết mọi vấn đề và cứu giúp tất cả mọi người. Nhưng mỗi người có một ơn gọi riêng, một chỗ đứng và một trách nhiệm riêng trong gia đình, trong môi trường sống và giữa lòng xã hội. Người đời hãnh diện và cảm thấy mình là người may mắn, vì có được bạn bè là những nhân vật quan trọng danh tiếng, vì là con của ông này bà nọ. Nhưng với đức tin, chúng ta sẽ khám phá ra rằng, chúng ta thực sự là người hạnh phúc, vì thuộc về gia đình của Thiên Chúa toàn năng, và được Ngài yêu thương tín nhiệm, được Ngài hỗ trợ trong mọi hoàn cảnh khó khăn, che chở trong mọi gian nguy và đồng hành tiến bước với chúng ta trong mọi bước đường của cuộc sống. Lạy Chúa, Con cảm tạ Chúa đã tạo dựng con cách kỳ diệu cá biệt. Xin Chúa giúp con càng ngày càng nhìn thấy rõ sứ mệnh và ơn gọi của con. Và xin ban ơn sức mạnh để con thực thi sứ mệnh đó với lòng tin tưởng phó thác vào tình thương Chúa. Xin giúp con khám phá ra sự cao cả của con, ngay trong những cái nhỏ bé của con nữa. Để con luôn ca khen sự cao cả vô tận và tình thương vô biên của Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.